Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2019. Đây là bài pháp số 11, thứ nhất trong mùa an cư tiết hạ ở tại thiền viện Suomin, Yangon, Miến Điện. Hôm nay có một số vị mới tới, thành ra sư nhắc đây là những cái bài mà thật ra không có cái nội dung có gì mới mẻ, chỉ là sư nghe lại những cái bài pháp của thiền sư rồi chép lại. Có một số hành giả đã theo dõi không được cái buổi mà trình pháp trực tiếp đó, thành ra bổn phận của sư khép cái cửa. Bổn phận của sư là gì đây, nghe lại cho kỹ rồi chép, rồi đem thêm tài liệu cho tất cả những cái bà con khác ở xa không có nghe được. Thành ra năm nào cũng vậy, cái phần của sư là sư mà giúp quý vị thông dịch rồi mà sư còn chép lại nữa. Bây giờ cái bài pháp đầu tiên mà đây là một vị hành giả bên Tăng trình nói về vấn đề tâm ái quý vị. Thì hàng năm chư Tăng lại đây thì cái vấn đề mà tâm ái đó trình với thầy rất là nhiều, và đôi khi cái việc trình pháp làm gây cái sự hiểu lầm. Người ta cứ nghĩ rằng là mà mấy sư tới đây cũng lo tu hành rồi đem mấy cái chuyện mà quan hệ tình ái nam nữ ra nói cho thiền sư. Thì thiền sư nhắc nhở mình một điều á, là nhớ là mình trong khi mình nói như vậy không có cái gì mà lỗi hết trơn. Mình nhắc mình phải nói về cái tâm, cho mình không nói về cái chuyện nam nữ. Quý vị nghe những cái bài pháp trong này đó, mình nghe cái câu trình pháp nó rất là đời thường, nhưng mà cái câu trả lời của thiền sư đã nói rất nhiều về cái tâm ái của mình. Thiền sư đặt cái câu hỏi, chúng ta sinh ra trong dục giới này, mình là người nam, mình là người nữ, mặc dù mình có hình tướng là xuất gia, nhưng mình đâu có phải thoát, không phải là nam nữ nữa đâu. Vì vậy nếu mà mình chưa có tu, mình còn cái tâm của mình còn phàm, là tâm ái nó khởi sanh. Đó là cái chuyện tự nhiên, mình cần phải hiểu điều đó. Mình đừng có bao giờ nghe người ta nói chuyện tâm ái là mình bắt đầu mình bức xúc, mình khó chịu bực bội. Và cái chuyện này tôi thấy phản ứng hoài như vậy. Năm nào cũng vậy, rất nhiều vị tới nói sư nói cái gì đem tâm ái ra đọc cái chuyện đó. Thì quý vị nhớ, quý vị nói như vậy tức là quý vị không hiểu cái tâm nó chỉ là tâm. Khi mà cái thái độ của mình bức xúc bực bội khi người ta trình pháp về vấn đề tâm ái, thì điều đó thiền sư nói cho thấy mình không hiểu thế nào là cái tâm hết. Mình đem tôi ta vào đó, nói cái này là tầm bậy, nói cái này là bên Việt Nam người ta rất là kỳ, cái vân vân. Thành ra vì trong cái tinh thần đó, thành ra những cái bài nào mà thiền sư dạy về vấn đề tâm ái thì đều đọc hết. Và sư đọc ở trong cái tinh thần của sư cũng là đọc, nói về cái tâm. Thì cái vị này trình đó là có một lần đã về thăm nhà vị sư. Đó thì gặp cái người em gái. Người em gái phải em gái ruột, mà em gái cô cậu á, bên cậu đó. Thì cái cô này á, thì cái hình dáng bên ngoài rất là đẹp. Đó, vì vậy khi mà hôm đó là cũng có lễ lạc nữa. Đám giỗ, đám cưới rồi gì đó không biết. Rồi cô này mới là diện chân diện lên, rồi cái sư thấy vậy là sư thấy tâm ái của mình nó nổi lên. Con giật mình và tự rủa thầm, sao bậy bạ về này, nó là em mình mà, sao mà làm gì kỳ vậy, chết chưa. Sư thấy cái tâm của mình nó khởi lên, nó nói là nhỏ này sao thấy đẹp quá rồi cái nọ. Thì sư mới bắt đầu nói rằng là sao mà bậy như vậy, nó là em của mình. Thì sư tức thì nói, đừng xét đoán tâm, đừng cho nó là xấu, tâm chỉ là tâm thôi, cái gì đây. Mới nghe cái câu mà trình pháp đầu tiên là thiền sư nói liền, thấy không? Sư xét đoán cái tâm của sư. Tâm chỉ là tâm mà thôi mà, muốn nói gì nó nói à. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, khi quan sát kỹ tâm, hành giả sẽ nhận ra cái gì đang thật sự có mặt trong tâm. Cái tâm thật sự đang hiện hữu, đang có mặt, đúng thực tướng của nó, xấu hay tốt, cái này là chánh kiến này. Thực sự đã không chê rồi mình khi còn khen nữa đó, thấy không? Bây giờ sư có tu sư mới thấy rõ cái tâm của sư nó đâu có tốt như mình nghĩ. Bình thường cái người thế gian á, là xấu á, thì che mà tốt thì khoe, những cái gì mà xấu á, mình che hết. Còn cái người tu á, không như vậy. Mình tu một lúc mình thấy không có cái gì mà phải xấu hết. Nếu mình vậy thì người ta cũng vậy thôi à, người ta cũng hơn gì mình đâu. Thành ra tôi thấy nhiều vị có cái thái độ là khi trình pháp á, sợ lắm. Sợ người ta nghe những cái kinh nghiệm được của mình, hoặc giả sợ người ta nghe cái chuyện đời tư của mình. Thì thấy mấy cái này cũng cái sự sợ hãi nó vô lý. Ai cũng giống nhau thôi. Mình tăng tục gì cũng là phiền não mà. Mà phiền não tham sân si thì nó nghĩ tầm bậy. Không có cái gì mà phải sợ hết trơn. Thì sư nói, nhớ đừng có xét đoán tâm của sư. Đối tượng là ai, người nào tâm không lý tới, phiền não không biết gì hết. Nó chỉ làm chuyện của nó mà thôi. Nó là giống một con súc vật. Quý vị thấy con chó, con mèo không? Chỗ nào nó cũng vậy, nó hỏi làm được là nó leo lên à, thấy không? Đâu có kể gì. Tôi nhớ con lần trong trường thiền Mahasi đó, tụi này đi ăn cơm, giờ ăn cơm chỉ đang sắp hàng nữa. Đó. Đi vô trong trai đường á, ngay giữa trai đường nó hai con mèo nó chồm nhau vậy. Mấy ông sư lúc đó trời mưa cầm cái dù đi ngang chọt cái đít con cái chơi mà thấy mèo đực nó chồm nhau cái ông chọt. À, rồi cái mà đi cả đoàn như vậy là người nào cũng chọt con mèo hết trơn vậy, mà con mèo nhất định nó cứ làm cho được. À, nhất định là nó chồm cho được à.
Để em đặng đi. Xin xin chịu chịu. Cô còn nói với Mi Trúc.
Rồi cái mà trong khi mà cả đoàn đang đi như vậy rồi, con mèo nó tỉnh bơ. Đó thì thực sự thấy nói mình thấy là cái thái độ của súc vật không? Súc vật nó không có để ý gì hết trơn. Nó làm theo chuyện của nó làm theo cái phiền não của nó vậy thôi. Nó không có biết là cái chỗ này là cái gì ấy, là xung quanh mình là ai. Phiền não chứ chỉ làm của nó như súc vật vậy đó. Thằng sư thằng này thằng kể nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy có vị, trong khi mình đang ngồi thiền như thế này, mình đang nghe pháp như thế này, có một người bước vô mà chạy tới rờ bàn rờ bạc rồi dòm người này dòm người kia, quý vị nghĩ làm sao? Thì cái đó chắc là khùng quá, nhưng mà thằng nhỏ nó chơi thì làm sao đấy, nhỏ nó biết gì đâu, nhỏ nó vô nó thấy đông nó vui quá, nó tới nó rờ người này người kia vậy, nó không biết người ta đang nghe pháp, người ta đang ngồi thanh tịnh vân vân. Quý vị thấy phiền não, không biết đối tượng là ai hết, nó chỉ làm chuyện của nó mà thôi. Nghe chuyện của sư tôi chẳng thấy ngạc nhiên chút nào, có chí đâu mà sư giật mình hoảng sợ, thấy cái thái độ của thiền sư không? Tôi nghe chuyện của sư tôi thấy bình thường thôi, không có chi phải giật mình, có chi hoảng sợ. Hãy suy nghĩ đơn giản, suy nghĩ đúng rằng tâm chỉ là tâm, tâm là một hiện tượng tự nhiên. Đừng cho mình là với tâm, xem nó là mình, sao mình nghĩ bậy bạ quá. Bạn làm như vậy là bạn đồng hóa rồi, bạn đồng hóa tức là bạn sẽ khổ. Tâm là tâm thôi. Đừng than thở, đừng trách móc mình. Nếu trách thì trách phiền não. Phiền não không biết gì, không lý tới ai, chỉ làm chuyện của nó. Phiền não thì không biết đúng sai, phiền não thì không biết phải trái, phiền não thì biết cái gì nên không nên, phiền não không biết. Mà tâm mình còn phiền não không? Đặt câu hỏi vậy. Còn hay không còn? Mà nếu mà không, nếu mà còn, nó sẽ làm những cái không nên làm. Nó sẽ làm những cái không gì đây, không mình sẽ không biết đúng sai phải trái. Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy để ý tâm sân của mình không? Khi mình nổi sân lên rồi là hết rồi. Cho dù mình là ai biết, thiền sư từng nói rằng nhiều cô nói muốn đi xuất gia, nói có thấy mấy cô tu nữ mà gây nhau không? Gây lộn nhau không? Có nhiều cô một tám giới giữ con giới à, ăn buổi mai buổi chiều cái nọ. Thì thiền sư nói cho mình thấy rõ ràng là ngay có người tu nó cũng bị nhiều chuyện lộn xộn nữa, chứ không phải chỉ người không tu đâu. Phải có chánh kiến khi quan sát tâm, nếu không thì những phiền não khác sẽ ùa tới. Bây giờ bạn sẽ có những cái phiền não nào? Tâm rây rứt, tâm ăn năn, tâm hối hận, bởi vì mình nói mình suy nghĩ bậy. Mình đồng hóa với cái tâm của mình, mình cho cái tâm của mình làm mình đau khổ. Hôm trước sư kể cái chuyện cái ông sư đó, ông đi bát, rồi ông thấy cái cô đó ngồi rợt bát, rồi cô cúi xuống, rồi ông thấy cái ngực của cô á, thì trong tâm nó nhảy ra, nó nói đưa cái tay mà rờ cô một cái. Thì câu chuyện nói như vậy thôi, nhưng mà rất là nhiều người bức xúc bực bội. Thì thường sư nói cái này là phiền não mà, nó có gì đâu nè. Phiền não là phiền não mà. Phiền não nó thấy là nó nói à. Động sư đoan sợ quá, ông nói thưa sư lúc bây giờ tay con còn ôm bát, là bát này là bát của Phật này, con giữ cái tay nó, con cứng ngắc cái bát, sợ nó đi bậy bạ nó rờ nữa thì chắc chết quá. Thiền sư nói, ông đang đồng hóa ông với phiền não. Sư nhớ cái câu chuyện này, ông thiền sư cũng kể không biết bao nhiêu lần đó. Ông sư Việt Nam, bên Việt Nam qua cái gì. Nếu bạn không nhận ra điều này và bạn đồng hóa tôi ta, bạn nói rằng tôi suy nghĩ tầm bậy, tôi đã suy nghĩ những chuyện bất thiện, tôi suy nghĩ bậy bạ với em tôi, tôi làm như vậy là kia cái nọ, thì tất cả những cái phiền não khác sẽ ùa tới. Như là tâm rây rứt, tâm ăn năn, tâm hối hận. Hôm trước trong lần trình pháp có một vị hành giả Miến, cô ta thưa với tôi rằng người bạn thân của con gặp chuyện đau khổ, cô này đem kể cho con nghe. Nghe câu chuyện con thấy xót thương tội nghiệp cho cô. Nhờ đang tu tập và chánh niệm bén cho nên thưa sư con nhận ra một tâm vi tế rất nhanh xảy ra trước tâm tội nghiệp. Đó là tâm nói rằng đáng cái mặt mày chưa. Người ta đem chuyện phiền não, người ta tập đại tâm sự cho mình nghe. Cô này đứng nghe, cô nói cô thấy trong trong khi cô tu, cô chánh niệm, cô để ý, cô thấy trước khi cô này nói ô tôi buồn quá chị ơi, tôi nói với bồ cái chuyện này tôi khổ quá được cái nọ, thì cô này trong tâm bật ra liền, cho mày chết. Tất cả thấy điều đấy, thấy tâm mình như vậy, cô này quá kinh hoàng sợ hãi vì ngã chấp đồng hóa tâm tôi là tôi. Dù bạn bè là thân thuộc, thân thiết lâu năm, nhưng làm sao mà tránh được những cây gỗ đụng chạm đã từng xảy ra. Tâm nhớ và phản ứng như thế, đó là cách tâm đã làm việc. Bây giờ nó trở lại, nó nói với mình nó như vậy, như cái nói mày, cho mày đáng đời. Hồi trước là mày vậy, mày kia với tao rồi vậy. Cái chuyện xích mích ở trong quá khứ, bây giờ nó sống trở lại. Mà mình thấy không, mình bên ngoài thì mình nói mình tha thứ, mình buông bỏ, mình xả trơn, nhưng bên trong tâm của mình, nó ghim gút ở trong này. Chỉ chờ cơ hội là nó bung ra mà thôi. Thay vì sốc, vị này phải hoan hỷ vì nhận được, thấy được tâm vi tế và nên như vậy nhờ chánh niệm mạnh. Thiền sư nói, tôi nói rằng là đừng có than thở phiền não, đó là chuyện tự nhiên. Mà cô bây giờ vậy là cô giỏi này. Trong khi mà bạn cô nói như vậy, tâm cô có duy trì chánh niệm vô, có mình thấy tâm cô nó ác trong này. Chứ đâu cô, nó đâu có thiết tha, nó đâu có, nó giống như đâu có ngoài mặt nó nói, ờ tội nghiệp quá ha, đâu nói đi tôi nghe thử sao, tôi chia sẻ với chị vân 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 vân.
Nghe là gì đâu?
Tôi nói đừng than thở với phiền não, đó là những hiện tượng tự nhiên. Nghe lời giải thích cô này bất hối hận, bất khổ. Thì một cái câu chuyện này cũng xảy ra nữa, rất là nhiều năm trước, thầy thiền sư từng kể đó. Cái cô kia cô tới chùa, thì cô gặp Hòa Thượng Sử Vinh lúc đó còn sống. Thì cô thưa với thầy, cũng nói lúc này con không tới chùa nữa sư ạ. Thì thiền sư hỏi tại sao vậy? Nói một lần mà con thấy, con lên con đảnh lễ Hòa Thượng, con thấy Hòa Thượng ngồi đó đó. Con bên cạnh Hòa Thượng luôn luôn con cái ống nhổ, tại vì Hòa Thượng bị đau cổ, khạc lắm đó. Thì cô này cô nói tôi muốn tới gần Hòa Thượng, tôi lấy cái ống nhổ tôi úp đầu ông á, sợ quá rồi không dám tới gần. Trời ơi lỡ mình làm thiệt cái chắc chết quá, vì Hòa Thượng tất cả mọi người đều kính trọng, mà mình lấy ống nhổ mình úp đầu ông ra được. Nói với tiền tôi nói tôi con không dám tới nữa. Rồi có cái ông kia lên trên chánh điện, ông nói chánh điện bây giờ ông cũng lên nữa. Nói tại sao lên tới nơi rồi ông muốn lấy cái cấn tủ ông đập đầu Phật à, ông Phật để trên chánh điện cái gì. Thiền sư nói vẫn đi tới như thường, vẫn quan sát tâm của mình. Ví dụ nếu mà có những cái ý trong đầu thì đừng tới gần Hòa Thượng, đứng xa xa thôi, rồi quan sát cái tâm của mình. Tâm của mình nó nói cái gì? Cái đó là cái cách tu tập đó. Bởi vì trong này tâm này điên khùng mà nó muốn nói gì nó nói. Vì vậy thiền sư thường nói, có người hỏi mà ngài đây thưa sư, nếu người ta tới mà ta nói với sư là điên á, sư có tính sao? Là bởi vì người ta nói tôi điên đó. Tất cả mọi người đi làm phước đâu đó với chỗ quê làng của ngài Hòa Thượng á, người ta rủ đi hết trơn á, kêu rủ đừng cho tôi đi. Nói tại sao, nói cái cô này là con người quê trên, cô đi khùng khùng, cô tới đó cô quậy chặt chết rồi. Họ nói con người quê trên, trời ơi nó nói gì kỳ cục vậy, đừng có nghe cái ông sư trụ trì bên chùa con không nói. Ông nói là ông tàu lao, ông hay giỡn nói vậy. Cái con mọi người quê trên, cái thiền sư giải thích xong, cái thiền sư nói, ông cô hỏi, bây giờ con hỏi sư nè, bây giờ người ta nói sư điên người ta chịu không? Sư trả lời, họ nói tôi điên thì đúng rồi, ý họ nói điên thì mình phải điên chứ biết sao giờ. Thế làm sao mà tỉnh được đây? Người ta đã suy nghĩ rằng là mình điên thì họ nói sao là mình điên. Mình càng phân bua, mình càng giải bày bao nhiêu người ta càng nói mình điên nữa. Mình phân bua, mình giải bày tức là mình chấp nhận họ nói điên, mình mới giải bày phân bua. Rồi thiền sư kết luận câu nói rằng Đức Phật nói rằng những cái người mà thường với chúng ta là một người mà chưa đắc đạo quả. Cái đám này, lũ này toàn lũ điên không à? Điên là điên đảo tâm hồn đó quý vị. Mình nóng nảy, mình sân hận, mình tham lam, mình giành, mình đủ thứ chuyện. Thì Đức Phật nói đây, cái người này là không phải là cái người mà nhốt ở trong mấy cái dưỡng trí viện á, thấy không? Cột trong đó mà gọi là điên đâu, mà đây này. Ngồi đây đó, coi mặt mày có bình tĩnh vậy đó, mà điên trong đó. Điên là tại sao phiền não? Điên đảo đó quý vị. Thành ra đừng có than thở gì trơn. Người ta nói cô điên, điên đúng rồi. Mình điên, họ cũng điên vậy. Thầy sư nói học trò điên, tôi cũng điên. Thầy trò điên thì thầy cũng điên như thường. Nhờ quan sát tâm vậy, bạn mới học và hiểu bản chất tự nhiên của tâm. Biết cái gì thực sự đang xảy ra, hành giả sẽ hiểu sự diễn biến các trạng thái tâm như chúng là. Thưa sư, học để biết tâm vận hành như thế nào có vậy phải không? Đúng vậy, tâm lý người đời là tốt khoe xấu che, cho nên người ta che đậy khỏa lấp những xấu xa của bản thân. Làm hoài có thói quen nên không nhận ra những phần đen tối của tâm. Khi chánh niệm càng lúc càng mạnh, tâm sẽ mở ra và chánh kiến giúp chúng ta thấy tâm đúng như nó là, xấu biết xấu, tốt biết tốt. Và đây là cái mà người ta rất là sốc. Trời ơi, thấy tâm mình quá loạn rồi. Thưa thầy, khi sự việc qua, cái vị này tìm tiếp là khi sự việc đã qua rồi, suy nghĩ lại thấy tâm ái ngu quá, nó không biết đối tượng là ai cả. Thì sư trả lời không, bản chất của nó là vậy mà. Nó là phiền não mà, ái là phiền não, ái phiền não, phiền não không biết cái gì hết. Phiền não làm việc của nó mà thôi. Không, bản chất của nó là vậy. Thưa sư, hễ thấy đối tượng khả ái là tâm ái sanh lên mà không hiểu đó là chị em mình, là bà con thân bằng ruột thịt của mình. Phiền não ngu quá rồi, tâm ái nó ngu quá rồi. À, nó thấy người đó thì tự nhiên nó thích rồi. Người đó là chị, là em, là thân bằng quyến thuộc, đôi khi bậc thầy của mình cũng nữa. Đó, cô kia cô trình pháp của nó. Trời ơi, dòm sư, dòm thầy của mình, dòm nói, ông đứng nói chuyện lúc đầu là kính lắm. Dòm thầy đến chuyện lát cái nói, uống thiền ông thầy mình sao cái mặt giống cái mặt heo quá rồi. Cô nói khi mà cô suy nghĩ rồi, ô cô sợ quá, cô hoảng lên trong tâm. Rồi cô mới nhờ một sư qua bên này, gặp thiền sư mà hỏi. Hỏi mà con thấy thầy của con mà con nói thầy con cái mặt giống mặt heo quá. Thưa sư, vậy con rồi sau này con có đi 10 tầng địa ngục không? Thực sự không trả lời có đi không, mà thực sự chỉ nói ngay cả khi cô suy nghĩ là quan hệ tình dục với thầy của sư cũng sao hết. Nhắc cái sư đó về trả lời vậy. Ngay cả khi mà cô suy nghĩ rằng ô ông thầy mình dễ thương quá, thay vì mặt heo bây giờ mặt đẹp dễ thương quá, tôi muốn quan hệ tình dục cũng không sao hết. Bởi vì nếu như vậy thì nếu mà người mình lấy không sao, có nghĩa là người hiểu là đây là tâm thôi. Tâm trong đề mà chưa có tu tập thì nó điên khùng, đôi khi nó bụng đầu nó nói đó, nó không có kể cái gì hết trơn. Đừng bắt nó hiểu, nó không biết gì hết. Thiền sư nói hết, sao mà ra gì đây, cái tâm mà không hiểu gì hết trơn. Nó không hiểu là cái này là chị, là em, là cái này là bà con thân bằng chúng thuộc của mình, nó không hiểu gì hết. Thiền sư nói đừng có bắt nó hiểu, nó không biết gì hết. Tâm ái không biết cái gì là luân thường đạo lý, như mình hay nói, khi có chánh kiến hiểu phiền não như vậy, chúng ta sẽ chấp nhận là chuyện tự nhiên. Bằng không tâm chúng ta sẽ bực bội, sẽ oán hờn, sẽ trách móc mình. Tâm phiền não chồng lên phiền não, đau khổ chồng chất đau khổ. Một định nghĩa của tâm là cái gì kỳ cục, cái gì kỳ lạ, cái gì khó hiểu. Thưa thầy, tâm hoạt động một cách tự nhiên, thấy đối tượng thì ái tự động sanh lên. Đúng như thế, sư trả lời. Vậy bạn sẽ hiểu cái gì đây nè? Khi bạn thấy như vậy, bạn sẽ hiểu thế nào là chữ Đức Phật gọi là vô ngã. Vậy thấy không? Vậy thì đâu có xấu nè. Vô ngã là một cái tuệ giác mà. Khi bạn thấy rằng khi nó nhìn cái đối tượng đó, mặc dù là chỉ là em của mình, tự nhiên ái nó khởi sanh lên liền. Mình đâu có chủ ý trong này, mình đâu có muốn à. Nếu mà bạn ngã thì mình đâu có cho nó nghĩ như vậy, nó nghĩ tầm bậy mà. Mà không, đằng này nó muốn nghĩ gì nó nghĩ. Đúng như vậy, nhờ vậy bạn sẽ hiểu cái gì? Bạn hiểu được lý vô ngã. Khi quan sát tâm nhớ duy trì chánh kiến, không thì ăn năn hối tiếc nguồn phiền sẽ ập tới. Lúc tôi còn trẻ học thiền với ngài Hòa thượng Sủ Minh, ngài thường dạy cho dù tâm con có xấu xa, bỉ ổi, bẩn thỉu, bần tiện bao nhiêu, nếu thấy được chúng con phải hoan hỷ đi, xa thú xa thú xa thú. Thượng Sủ Minh dặn vậy đó. Tâm con có xấu xa, có bỉ ổi, có bẩn thỉu, có bần tiện bao nhiêu cũng thành vấn đề, mà con thấy được phải rất là tốt. Con hãy hoan hỷ đi. Nghe vậy tôi rất hoan hỷ thiệt, vì lúc bây giờ tâm tôi quá tồi tệ. Tâm tôi đúng là như một nồi cắm heo. Đã quý vị thấy nồi cắm heo sao, để sẽ đọc cho quý vị nghe. Đây, cái bài này năm 2015 đó quý vị. Ông nói tôi chưa bao giờ thấy một cái con người mà tồi tệ như con người của tôi. Thiền sư mà nói quý vị thấy vậy đó. Tôi còn nhớ hồi còn trẻ, tôi luôn luôn cố gắng làm chuyện bậy. Người ta thì cố gắng làm chuyện tốt, mà tôi thì ngược lại, cố gắng mà cố gắng làm chuyện bậy. Hễ làm chuyện gì tốt một thời gian là phải kiếm chuyện làm sai trái mà làm. Còn không nữa là thấy không ổn. Sao mà tốt quá vậy nè, phải kiếm cái gì xấu mà làm chứ. Tâm thấy không ổn, thấy sai khi mãi làm chuyện tốt. Do đó tôi luôn luôn làm bậy và cố gắng làm mãi làm hoài trong cuộc đời của tôi. Sau này khi bắt đầu biết tu tập, mỗi lần đi ngang qua khu chợ tàu, tức là cái chỗ mà thầy lớn lên và sinh ra và lớn lên đó, chợ tàu ở Giang Côn đó quý vị, là tâm tôi đau khổ cắn rứt. Đau khổ vì nhớ lại những điều bậy bạ sai lầm đã làm lúc trước. Bây giờ đã biết thiền nên tôi cứ quan sát tâm, quan tâm nhớ lại chuyện quá khứ, tâm suy nghĩ về những gì đã làm, thế là cắn rứt, hối tiếc khởi lên. Cắn rứt vì tôi đã làm bậy, cắn rứt vì tôi là một con người xấu xa tội lỗi, cắn rứt vì tôi đã quỷ cha quỷ mẹ làm bao nhiêu chuyện đau khổ, đem tôi tao vào đó mà. Hôm đó mỗi lần tôi đi ngang chợ tàu là tôi chịu không nổi, tôi ngồi trên xe, cái xe là tôi tâm cứ suy nghĩ chỗ này là trước tôi mua xì ke ma túy này, chỗ này là tôi quỷ làng quỷ xóm này, chỗ này thì tôi cờ bạc này, chỗ này thì tôi hút sách này, tôi đánh lộn với bạn bè như vậy. Cứ mỗi lần thấy như vậy là tâm tôi rất là cắn rứt, nó khó chịu. Tôi bực bội, hòa thượng nói mỗi lần đi qua như vậy phải quan sát cái tâm, quan sát ngoài. Tôi bây giờ đã biết thiền nên tôi cứ quan sát tâm, nhớ lại chuyện quá khứ, suy nghĩ về những gì đã làm, thế là tâm cắn rứt, tâm hối tiếc khởi lên. Tại vì sao? Trong nó đồng hóa nó chấp ta, nó nói rằng tôi đã làm bậy, tôi đã làm những chuyện xấu xa, tội lỗi, tôi đã quỷ phá làng xóm, tôi đã báo cha báo mẹ. Quan sát sự suy nghĩ và cảm xúc, quan sát hoài, không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đi qua khu phố tàu. Một lần tôi chợt nhận ra rằng suy nghĩ về chuyện trước đây chỉ là những niệm suy nghĩ và là thôi, và tự nhiên tâm cắn rứt khối tiếc cũng biến mất từ đó. Tôi nói tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ thôi, bây giờ tới một lúc nào đó nó khổ quá bắt đầu mới nhận ra này. Hồi trước mình yên mà bây giờ nó suy nghĩ, chỉ cần một niệm suy nghĩ nó chen vô là bắt đầu tâm mình đau khổ. Rồi thiền sư nói khi mà tôi nhận ra mà tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, nói người một hiện tượng tự nhiên rồi, thì mỗi lần tôi băng đi qua chợ tàu á, tôi không có buồn phiền nữa. Tại vì một cái trí tuệ, một cái sự hiểu biết khác nó khởi lên là tại vì sao hồi xưa mình làm như vậy, tại sao hồi xưa mình làm những cái chuyện mà đau khổ cho chính mình, mà đau khổ cho cha cho mẹ cho những người thân thuộc của mình nữa, là tại vì mình ngu dốt tâm si. Vì tâm si mình mới làm vậy. Tôi về mà tôi hút xì gai ma túy là sao? Là tại vì tôi khổ quá, cái tâm tôi có suy nghĩ ngoài, tôi hút vậy là tôi phê. Tôi sử dụng ma túy là tôi phê, tôi không có cần cái suy nghĩ gì nữa. Hoặc giả là tôi đi chơi với bạn bè, tôi đi chỗ này, chỗ kia, tôi phá phách là tôi làm theo cái bản ngã của tôi à. Chứ tôi đâu có mục đích là tôi làm cho cha mẹ tôi đau khổ, tôi không muốn vậy. Thì ông nói rằng suy nghĩ tất cả những cái hành vi mình làm từ trước giờ là toàn tâm si nó sai mình làm. Như vậy cái chủ thể mà đứng sau và nó thúc đẩy những cái chuyện mình làm bậy bạ trong cuộc sống của mình là do tâm si. Mà đã si, đã ngu si rồi thì trách cái gì nữa. Mình ngồi đây mình trách mình. Mình nói tại sao mình làm những chuyện bậy bạ sai trái mà mình hiểu rất rõ là tại mình có tâm si mà. Thì thiền sư, thầy của ngài còn dặn nữa. Một cái chuyện như vậy mà con không biết tha thứ cho con, rồi con tha thứ cho ai đây? Con ngồi đó con trải tâm từ cho ai đây? Con làm những cái chuyện mà xấu xa đê tiện trong quá khứ, bây giờ con phải nhắc nhở con rằng là bây giờ mình thay đổi, mình sửa đổi, mình phải biết tha thứ cho mình. Mình không tha thứ cho mình không thể nào tha thứ cho ai hết. Mình ngồi mình nói rằng cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mà cá nhân mình không biết tha thứ cho mình. Tôi vẫn còn nhớ hồi trẻ, tôi không mấy khi làm gì tốt, mà có làm thì cũng chỉ làm một thời gian ngắn rồi kiếm chuyện quậy phá. Hồi đó bạn bè tôi đông lắm, khắp nơi ở trên thành phố Yangon, tây đông của Yangon, khu chợ tàu và rất nhiều chỗ khác. Một lũ lâu la luôn luôn trực sẵn chờ tôi tới để cùng nhau làm chuyện bậy phá làng phá xóm. Một đặc tính của tâm tôi là vào thời đó tâm tham làm chuyện xấu rất hùng mạnh. Đã làm một cái chi xấu rồi thì sẽ làm mãi, càng lúc càng xấu xa, càng lúc càng tồi tệ. Sau này suy nghĩ lại tôi giật mình vì không biết đã huân tập từ lúc nào rồi mà trở nên kinh hoàng như vậy. Sau này khi mà tôi biết tu tập rồi đó, tôi mới thấy đây là những cái trạng thái tâm rất là bất thiện. Vì mà khi mà thấy được như vậy rồi đó thì tôi biết sợ thôi. Thế mà tại sao mình trong nhiều đời nhiều kiếp đó, trong cái kiếp của mình đó, mình đã huân tập, mình đã làm nhiều cái trong quá khứ, bây giờ trả lại cái quả là bây giờ khi mình sinh ra rồi mình làm những cái chuyện tồi tệ như vậy, cái tâm của mình như vậy. Ví dụ như sử dụng ma túy hay thuốc phiện, lúc đầu tôi xài ít nhưng tôi cũng muốn tăng cái lượng hoài. Cho tới lúc sử dụng liều quá mạnh, gây sốc, nằm trợn mắt rồi bất tỉnh luôn. Tâm không bao giờ suy nghĩ chuyện đúng sai, chỉ làm và làm cho thỏa mãn tâm tham. Tới đâu hay đó, thật là một con người u mê thiểu trí. Đôi khi tôi sử dụng thật nhiều ma túy, đôi khi thì chạy theo gái đẹp, tức là gái mãi dâm. Và sau đó tôi làm cả hai chuyện và làm cả trời, cả ngày, cả đêm, không cần biết giờ nhất gì hết. Tôi chưa bao giờ thấy một người mà trụy lạc như tôi. Trong khi mà bạn bè của tôi, thiền sư nói, trong khi bạn bè của tôi là một thằng thì chết, thằng thì bị điên, thằng thì bị ở tù. Nhưng cái lúc mà thiền sư bắt đầu đi tu, gặp hòa thượng mà bắt đầu thích, tức, thức tỉnh để mà tu tập ấy, thì bạn bè của sư ấy, là người thì bị điên, người thì bị ở tù, người thì bị chết rồi cái nọ. Sư nói không biết cái sao mà Phật pháp cứu tôi, tôi chuyển qua cái con đường khác, còn không tôi là tôi sẽ bây giờ giống như bạn của tôi rồi. Ông nói có một cái thằng là chuyên môn nó đòi tự tử, nó cứ nói tự tử hoài, nghĩa là lơ mơ ra nhà ông canh chừng nó tự tử, cuối cùng nó tự tử nó chết rồi. Một cái người mà đã có cái tâm mà muốn chết rồi sẽ chết, và cái người này chết trong những cái kiếp tới 500 kiếp tới sẽ tự giết mình nữa, tự tử hoài nữa. Mà ông nói người ta khi mà người ta quá tuyệt vọng rồi đó thì ta làm những cái chuyện như vậy. Mà cá nhân tôi không nghe, tôi cũng xì ke, tôi cũng ma túy, tôi cũng chơi bời đàn điếm cờ bạc rồi vậy, mà tôi không có nghĩ bao giờ cái chuyện mà tôi tự tử. Có lẽ là khi mà tôi còn nhỏ đó, tôi đi theo hòa thượng dạy cho tôi, nói rằng là tự tử là phạm tội sát sanh. Gia đình tôi là gia đình theo đạo Phật, mà cha mẹ tôi đi theo hòa thượng từ nhỏ tới lớn, tôi đã biết hòa thượng rồi. Vì vậy trong tâm tôi nó có cái câu nói rằng tự tử là mình tự giết mình, vì mình tự giết mình do đó mình sẽ chết và mình sẽ đọa. Rồi sau này những cái kiếp tới 500 kiếp tới rồi mình phải trả cái quả bằng cách mình cứ tự giết mình thôi. Tôi nghĩ như vậy, tôi không bao giờ sử dụng cái phương tiện này. Khi tu tập tâm bắt đầu hiểu, bắt đầu có trí tuệ, tôi thật vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình do nhờ thiền tập, gần như 180 độ từ đen đổi ra trắng, thay đổi hoàn toàn. Một lần ngoài chợ người ta đùn nhau đi xem quay đá biết uống sữa trong một ngôi đền Hindu, thiền sư nói người ta kêu, ta tới người ta kêu một thầy, ta nói này, mày để đó đi lại đi coi này, ở cái đền Hindu kia đó con quay mà nó biết uống sữa, mấy ông thầy Hindu của ông để cái con sữa đó, cái vòi con quay cái nó hút hết trơn, hút hết sữa. Cả thành phố kéo nhau đi quay, người ta cũng rủ tôi không đi, rủ tôi nhưng mà tôi không đi. Người ta hỏi tôi chuyện lạ quá, sao mày lại ở nhà không đi quay? Tôi trả lời có chi lạ đâu, muốn xem chuyện lạ hãy nhìn vào tôi đây nè, từ một con người xấu xa tội lỗi, anh biết rồi chứ gì, anh ở đây mà bao nhiêu năm anh ở chợ nè, anh biết tôi là con người như thế nào rồi. Xuống tận cùng đấy, bây giờ tôi thay đổi rồi, tôi trở nên người tốt này, cái này mới lạ này, cái này mới đáng quay này. Cái chuyện không quay đá mà nó uống sữa là cái chuyện này là mấy ông thầy Hindu ông dàn xếp, ông làm cảnh vậy thôi, chứ có thiệt đâu. Chuyện quay đá uống sữa chỉ ngạc nhiên hay xảy ra lúc đầu, sau không còn nữa, bởi vì người ta sẽ khám phá ra những cái mà lừa gạt của mấy ông thầy này, để ông hút đồ gì trong nó kéo luôn. Ngược lại tâm tôi đã được chuyển đổi từ xấu sang tốt và sẽ còn tiếp tục chuyển đổi hoài nữa. Còn quay đá nó uống sữa thì nó uống vậy thôi à, thì người ta quay tắt cũng chán. Nhưng mà cái tôi, con người tôi là một con người xấu xa tội lỗi thì cái gì biết mà. Và bây giờ tôi thay đổi, tôi biến từ cái xấu sang tốt, tôi chuyển đổi rồi. Mà tôi đã chuyển đổi rồi mà tôi còn tiếp tục chuyển đổi nữa, sẽ thay đổi nữa mà thay đổi theo chiều tốt không? Nếu không thành hiền thì đời tôi sẽ theo trong ba ngã. Đời tôi sẽ chết, tôi sẽ bị điên khùng ở tù tội. Tương lai của tôi lúc bây giờ chỉ đi theo ba hướng này thôi, không có ngã nào khác hơn. Thưa sư, không ai giống như sư vào ngõ bí mà thoát ra được phải không? Thì có một vị nói rằng là trời ơi, ông ở cái cảnh cùng như vậy mà ông thoát ra được. Một người xì ke ma túy mà cuối cùng mới là sắp sẽ bị sẽ chết rồi, bị rồi từ khi nói bị hallucination là bị ảo giác nữa. Cứ nghĩ ai giết mình, ai đánh mình là vậy, bị những người trầm cảm là vậy à. Vì vậy ông nghe hai cái chữ trầm cảm ở đây mà nghe nói ai trầm cảm nè, thiền sư do mặt à. Mà cái trầm cảm nó khó chữa vô cùng. Cái người mà bị trầm cảm là phải nỗ lực vô cùng để vượt qua cái sự suy nghĩ. Làm suy nghĩ nó làm cho mình khổ mà tại mình suy nghĩ dữ quá. Thì thiền sư này nói rằng là không phải là dễ từ cái trầm cảm mà vượt qua được đâu. Muốn trầm cảm mà vượt qua được là phải tu tập rất là dữ. Không ai giống như thầy vào ngõ bí mà thoát ra được. Thiền sư trả lời nhiều người còn tồi tệ hơn tôi nhiều lắm. Rất nhiều đứa đã bỏ mạng. Trước khi chết chúng chỉ yêu cầu cho một mũi kim ân huệ, là chích cho nó một phát thôi để cho nó chết. Tất cả mọi người đều đứng đó chờ hết, chờ để nó chích. Nó đi mua thuốc để chích, chích chót. Mà cái người đứng sắp hàng nó thấy cái người kia chích xong là xùi bọt mép chết tại chỗ, mà cũng tiếp tục chờ chứ thường. Cái lòng tham nó quá mạnh đấy. Cá nhân tôi không bao giờ nhiều đứa bỏ mạng trước khi chết, chúng chỉ yêu cầu người ta chích cho nó một mũi kim ân huệ. Cá nhân tôi không bao giờ sử dụng ma túy qua kim chích. Tôi thấy nhiều người chết tức thì vì cái chích qua liệu. Người ta chết trước mắt nhưng bọn ghiền ma túy vẫn sắp hàng chờ tới phiên mình được chích. Cái đuôi này càng lúc càng dài, nhưng ai cũng sẵn sàng chờ tới phiên mình để thỏa mãn cơn ghiền. Cái chết không còn nghĩa lý gì với họ so với cơn ghiền khát khốc. Kinh hoàng ha. Trong những người này quá nhiều si mê, không nghĩ là mình sẽ chết. Vì vậy cá nhân tôi hiểu rất rõ bản chất của tâm si. Tôi nói từ sau khi mà vô mà tu tập rồi mình nói về tâm si là tôi hiểu rất là rõ. Tôi hiểu từ kinh nghiệm, từ cá nhân của tôi. Ngày hôm qua trong một cái buổi nói chuyện với thầy á, thì sư cũng là đem những cái câu hỏi của hành giả ra sư hỏi thiền sư đó. Thì sư nói rằng là trong một cái bài pháp thì sư nói là tâm sân đó mình chưa có thấy rõ đâu, mình chưa có thấy được, mình nói mình sân vậy thôi, mà mình nói mình sân là mình qua cái sự suy nghĩ của mình thấy mình sân, qua cái cảm xúc của mình thấy mình sân. Nhưng mà thật ra cái tâm sân là khác, chứ không phải là cảm xúc, không phải là suy nghĩ. Thì sư hỏi thiền sư nói, dạ thưa sư, như vậy thì tâm si cũng thế thôi phải không? Tức vậy là mình nhận ra được tâm si qua cái sự suy nghĩ, qua cái cảm xúc đó phải không? Ông nói, cũng đúng nữa. Thì nói vậy thì làm sao mà mình thấy được cái thực chất của nó đây? Tại vì thiền sư nói, suy nghĩ là một chức năng. Quý vị nhớ cái câu nói, cảm xúc là một chức năng. Rồi phiền não của một chức năng, tức là cái vai trò của tâm nó làm việc khác nhau. Chức năng là tâm nó làm việc. Vì vậy phiền não là chức năng, nhưng mà muốn cho thấy cho được phiền não thì mình phải nhờ cái sự suy nghĩ chứ. Thầy sư nói không phải. Thầy sư mới lấy cho sư một ví dụ, thầy mới nói với sư ví dụ. Ví dụ như bây giờ sư thấy này, sư gặp một cái người mà ngu dốt đần độn. Sư không nói cái gì, họ cũng phải lui, rồi điền lát họ quên, rồi đỡ luôn phải nữa. Vậy đó, si này, cần chi sư phải suy nghĩ. Còn sư gặp một cái người mà tâm nó chấn động, nó kia bằng nó lẫn lộn, nó mê mờ được cái đó, tâm si này. Vì vậy khi mà sư có trí tuệ rồi, sư không cần suy nghĩ nữa, sư biết tâm si có mặt. Ví dụ hành giả tu tập chẳng hạn, mình đâu có cần chi phải ngồi để giải thích chứ, mình buồn ngủ là mình thấy tâm si rõ ràng, nó mờ câm nữa, nó không có thấy gì đâu. Đôi khi có người tới bổ vai rồi mình còn bực nữa. Có một năm ở đây thì quý vị có một cô tu nữ đó, cô ngồi cô buồn ngủ đó, thì hòa thượng dặn là với cái cô mà làm về trai đường á, nếu như mà ai mà ngủ lại vỗ vai này thức người ta dậy cái tội nghiệp, ý là vậy đó. Thì cô đó có đi dùng dần, có thấy cô Việt Nam ngủ rồi cô tới ba cô ngủ, trời ơi, cô kêu cô mở mắt ra, cô xoay luôn, cô sáng luôn mặt tay chán chán luôn. Thưa với hòa thượng nói thôi được rồi, thôi đừng làm nữa. Nếu mà thấy người ta bực bội quá thôi, cô đừng làm. Đấy, dễ sợ không? Lúc đó hết biết là mình là cái gì rồi. Thấy không? Cái người mà đó là cái người đang coi đại diện cho hòa thượng mà. Thấy không? Rồi cái người ta đang làm, ta làm cái công việc của người ta theo hòa thượng mình giao. Đó, rồi mình là một sư cô nữa, mà mình cái thái độ của mình là gì rồi. Đó thì đó, cái đó là quý vị đã thấy là phiền não là vậy đó. Phiền não thì nó không có biết gì hết. Lúc bây giờ tâm tôi thật là tồi tệ. Bây giờ tôi hiểu rõ tâm chỉ là tâm. Tâm tôi rất rất thích thú vì nghe những gì hòa thượng dạy. Nghĩa là hòa thượng nói rằng, vì đây nếu mà tâm con có xấu xa, có bị ổi, có bẩn thỉu bao nhiêu đó, thì con cứ là thấy được thì con phải hoan hỷ. Thì đó, thì quý vị thấy, tôi đọc cái phần mà quý vị nghe ông nói về cái quá khứ của ông bẩn thỉu bị ổi như thế nào. Vì vậy tôi rất thích thú khi nghe những gì hòa thượng dạy, và từ đó về sau tôi bắt đầu trân quý giá trị của chánh niệm. Tôi cố gắng duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi, vì tâm hiểu hễ mất chánh niệm thì tình huống sẽ rất là tồi tệ. Rất là nhiều trận hễ mà không có chánh niệm một cái là bậy rồi. Có một vị khác thưa, dạ thưa thầy, theo như con hiểu, như cái vị sư vừa mới trình pháp, thì khi thấy một người nữ nếu không chánh niệm mình sẽ nói tâm thích đối tượng khả ái này. Tuy nhiên trong thực tế nếu có chánh niệm sẽ nhận ra là khi tiếp xúc với họ thì có một trạng thái tâm hoan hỷ sanh lên. Chính vì mình thích trạng thái tâm này nên cứ muốn gặp nhìn họ, chứ đâu thích nhìn người nữ này. Đây là một vị sư khác. Khi nghe cái sư này thưa nói về vấn đề là tôi nhìn em gái của tôi ái sanh lên đó, thì thầy nói rằng là sư này nói rằng là đó, theo ý của con đó, là nếu mà mình có chánh niệm mình sẽ nhận ra rằng là khi mình tiếp xúc với một người khác phái, trong này trong tâm nó có cái trạng thái thích trong đó. thì thật ra là mình không thích cái người đó mà mình thích cái trạng thái tâm này, do đó mình muốn gặp gỡ người ta. Thì sư trả lời khi gặp đối tượng, tâm si của chính hành giả suy nghĩ đối tượng này đẹp quá nên mới hoan hỷ thích thú, không phải tại tiếp xúc với đối tượng mà hoan hỷ thích thú sanh lên, mà do tà kiến của hành giả nên tâm suy nghĩ đối tượng dễ thương khả ái nên hoan hỷ thích thú mới có mà. Sư này nói rằng khi mà tôi gặp đối tượng, tâm thích của tôi nó sẽ sanh khởi lên, thích thú ở trong này sanh khởi lên, mà tôi muốn cái trạng thái tâm đó có mà. Mà thật sự nó không phải, tại vì chính tâm si của hành giả suy nghĩ đối tượng này đẹp quá mới hoan hỷ thích thú. Như vậy là cái sự thích thú hoan hỷ trong này nó đến từ tâm si, từ tà kiến. Nó suy nghĩ này, cái này nó đẹp này, không phải tại tiếp xúc đâu. Tiếp xúc mà nếu mình có chánh kiến mình không như vậy, mà tiếp xúc vì không có chánh kiến, vì nghĩ rằng cái đối tượng này đẹp này. Người nam thì nói người nữ đẹp, người nữ nói người nam đẹp, thì trong này thì một con tâm si không ạ. Chứ có cái gì trong này đâu. Không phải tại tiếp xúc với đối tượng mà hoan hỷ, mà vì cho tà kiến của hành giả nên tâm suy nghĩ rằng đối tượng này dễ thương, đối tượng này khả ái nên thích thú hoan hỷ mới có mà. Vì vậy người ta nói tại tôi gặp đối tượng tâm tôi hoan hỷ, mà thực sự nó không, chính giữa này nó có một cái nữa là tà kiến. Vì tà kiến do đó mình thấy đối tượng, mình thấy người nam, người nam thấy đối tượng người nữ nói đẹp, người nữ thấy đối tượng nói người nam nói đẹp, hoặc chả là mình thấy cái món đồ ăn mình thấy ngon dở, trong này tất cả này là tà kiến không. Thưa sư, ý con muốn nói khi tiếp xúc với người đó sẽ có một cảm giác sanh lên thích thú, nếu không chánh niệm sẽ nói mình thích người đó, nhưng nếu chánh niệm thấy được cảm giác này sẽ nhận ra mình không thích người đó mà thừa mà thích cái cảm giác cảm xúc nhận ra trong tâm. Cảm giác cảm xúc này là tham dục, là phiền não, thì tâm chánh niệm sẽ thấy rất là chấn động, chứ có cái gì đâu mà gọi là thích lắm này. Thì sư này nói rằng là khi mà mình chưa tu á, mình ngồi thiền á, để tâm sân nó nổi lên mình cảm thấy khó chịu lắm, nhưng mà tâm tham nó lên á mình thích lắm, mình hưởng ở trong này. Mình nghĩ tới một cái người nào mà mình thương, hay là mình nghĩ tới một cái chuyện mình đi chơi ở đâu đó, hoặc giả là sau khi khóa thiền mình về mình sẽ được đi shopping, mình mua quá cái gì đó, mình sắm sửa cái gì đó. Tâm nó toàn tâm tham, nó ngồi trong này nó đã, nó nghĩ qua giờ này qua giờ kia nó đã, mặt lúc đó nó khờ cái gì. Có một sư, hai sư nói với nhau, nói thưa sư, tụi con gì đây, dặn nhau rằng là trên pháp là nói là nó cái tâm nó suy nghĩ tầm bậy. Sư này là xuất gia, mà sư này ở trong miền Nam đi ra ngoài Hà Nội đó, rồi ra bạn ngoài đó, rồi hai người cùng đi qua Myanmar tu tập. Rồi sư này trong khi mà sắp sửa mà hết hạ cái gì thì sắp sửa xá y, sư này nói sư kia nhớ nha, bữa nào về Hà Nội mình thích ăn phở bò, cái lâu quá rồi bây giờ nó thèm quá là thèm. Sư hai sư nói với nhau như vậy thì trình cho thầy sư nói, nó ngồi đây nó chưa có về mà đã tính cái chuyện ăn uống trước. Thầy sư nói đúng, không tham thì như vậy mà sư thấy vậy thì được rồi. Cảm giác là cảm xúc, cảm giác cảm xúc này là phiền não, là tham dục, thì tâm sẽ rất chấn động, chứ có gì đâu mà thích trong này sung sướng. Khi tham sân si đang có mặt trong tâm, nếu tâm có chánh niệm, có sự tỉnh thức, bạn không nghe thoải mái an lạc đâu. Thoải mái an lạc là tâm si nó nói, chứ còn khi mà bạn có tỉnh thức, bạn thấy cái tâm mà suy nghĩ về ai rất là chấn động. Mình thương ai cũng vậy, mình biết mà, phải không? Tâm mình rất là chấn động, bởi vì gặp nhau run rẩy là vậy đó. Cái người nào mà thương thiệt là đâu có phải là tới gặp nó tôi thương cô đâu, hay là tôi thương anh đâu, nó run, nó rẩy, nó sợ lắm. Thì bạn thấy tâm chấn động, cái này đó tôi nói tâm lý thôi, thì cũng chưa có thương ai hết. Người ta đa phần là người thế gian rất ưa trạng thái vui nhộn đầy kích động hào hứng sôi nổi, tiếng Mỹ gọi là excited, thích lắm. Nó thương luôn, nó hỏi mình á, trời coi cái này có thích không, coi cái kia có thích không, là vậy đó. Cái trạng thái mà kích động cái tâm của mình nó hào hứng, nó sôi nổi á, ví dụ quay đá bóng chẳng hạn, bóng đá chẳng hạn, cái gì thế không, người ta qua ngày qua đêm là tại vậy đó, thích quá, kích động quá mà. Và đó là vì vậy mà TV, điện ảnh hay báo chí nắm tới để có nhiều người xem là vậy đó. Người ta khơi dậy cái thói quen của người đời, cái tâm lý của người đời thích những chuyện kích động như thế này. Mà tự nhiên đang nói gì vậy thì thầy nói rằng là mà mấy tất cả mọi người cũng ai cũng thích vui nhộn kích động hào hứng sôi nổi, thì mấy ông sư cũng vậy, mấy ông sư cũng kích động hào hứng ghê lắm. Xin quý bà quý cô tránh ra nghe, cho mấy ông sư tâm ái lên kích động quá là tu cũng có được á. Xin mấy bà mấy cô tránh ra, cho mấy ông thấy mấy bà mấy cô kích động quá tu cũng nổi. Thầy sư nói câu như vậy, thầy sư cũng hiểu tại sao. Tôi rất thích những người phụ nữ Thái, thấy các sư là họ tránh đi chỗ khác, ngay cả dân đồ cũng không trực tiếp cầm món đồ đưa hai tay dâng lên, chỉ để vào cái khăn hay miếng vải được các sư trải ra sẵn trước mặt. Để quý vị qua bên Thái, quý vị thấy những lần mà sư mới tới là sư rất là ngạc nhiên á, mình đi vô mình đưa passport, đưa giấy tờ đó, mấy cô không dám lấy, rồi phải kêu mình là có cái khăn không, trải cái khăn lên, thì đó bỏ cái miếng giấy cái khăn đó, dùng cái passport đó đi lên phi trường cũng vậy. Họ thấy ông sư là cái cô mà làm người Thái là về hải quan là cô tránh ra chỗ khác, cô tránh đi chỗ khác, cô sợ không tới gần. Bây giờ thì không biết sao, nhưng hồi trước tôi thấy vậy, các sư cũng vậy, cái nhận đồ là có cái miếng vải vàng để trải ra vậy, rồi sư cầm cái đầu này để đằng kia, cô để đồ đó. Các sư đi cũng vậy á, ví dụ sư thấy con lần các sư đi xuống rồi, cái cô kia có bưng cái thùng nặng quá đi, tại vì sắp sửa đi phía trường mà bưng xuống xe, rồi sư đỡ đầu sư, nó có đưa ra tôi đỡ trong đầu cái cô nó thôi đừng sư ơi, bên Thái mà sư làm kiểu này là nó la sư chết à. Ông sư bên Thái là đứng cứ đứng chánh niệm thôi, nắm mắt vậy, ai muốn làm gì làm, không có đụng tới gì hết trơn, không cho đụng. Tôi rất thích người Thái phụ nữ, gặp các sư là họ tránh xa, ngay cả dân đồ cũng không trực tiếp cầm món đồ hai tay dâng lên, mà chỉ để trong miếng khăn của sư mà thôi. Rồi cái vị đầu tiên trình nói rằng là khi mà tôi thấy em gái của tôi thì tâm ái tôi khởi sanh, thì vị sư nói rằng sau đó một thời gian con nghe một vị sư bạn kể, ngoài xóm có một ông đã ngoài 60 tuổi, ông này đè nén không nổi tâm tham dục đã hiếp cháu nội gái của mình mới 7 tuổi. Khi mẹ của đứa nhỏ phát hiện, gia đình phải dàn xếp để khỏi bị thưa kiện. Ông này trốn khỏi làng để khỏi bị hàng xóm chửi rủa. Nghe câu chuyện tâm không còn phản ứng trách mắng người đàn ông này như mọi người. Khi mà nghe câu chuyện đó mọi người trách mắng ông, nhưng mà cá nhân con cảm thấy thông cảm, con trách không như mọi người. Nhờ vào chính bản thân đã một lần trải nghiệm về tâm ái sanh lên với người em cô cậu. Đây là sự vận hành của nhân quả. Ông ôm cháu hung hít vuốt ve mỗi ngày mà không nhận ra tâm ái cũng lớn cùng một lúc với tuổi cháu mình. Khi ái dục mạnh lúc càng nhiều, vì thiếu tu nên đâu có làm gì cho nó bớt, tưởng trong tâm sẽ trở thành hành động xâm hại tới người cháu, bất chấp luôn luôn thường đạo lý. Ông cháu thì cháu thì mình ôm mình hung mình hít, mình đâu có nghĩ rằng cháu mình càng lúc càng lớn. Ở bên Mỹ nó cũng có cái thói quen vậy quý vị. Đó, thì thấy anh có sự rồi vì đây con gái của anh nó tới, rồi nó lên chân ngồi, rồi anh nói không, con đừng lên chân ba ngồi, bây giờ con lớn rồi, nó phụng phiểu, nó bực bội. Anh nói không được, cái luân lý Việt Nam này vậy, con là con gái, con lớn quá rồi, con có thể leo lên chân ba con ngồi được đích. Vì bên Mỹ là nó vậy, 15, 16 tuổi nó tưởng nó còn nhỏ, nó thấy cha mẹ nó là tới, nó vuốt ve hung hít hung tay hung chân. Anh thì anh chủ trương không muốn làm cái chuyện đó. Đây là cái chuyện bình thường tự nhiên, là tại vì khi mà mình làm như vậy thì cái tâm ái của mình đâu có biết, nó sống dậy trong này, và khi mà nó đã sống dậy rồi thì là cái tưởng nó rất là mạnh, và cái tưởng nó mạnh thì lúc đó mình thì phiền não nó mạnh quá thì mình bất chấp, mình không còn kể đây là cháu của mình nữa. Thiền sư nói đúng rồi, phiền não thì đâu có phân biệt tuổi tác già hay trẻ, một người lớn tuổi không biết ta biết tu tâm si sẽ nghĩ mình còn trẻ khỏe như thanh niên, đây là chuyện nghe rất nhiều trên mạng. Người tâm còn phàm không tu tập, không quán tâm, hay bị phiền não suy khiến làm những chuyện xấu xa đồi bại. Khi tâm còn quá nhiều thì phiền não sai làm gì thì làm đó, chạy theo phiền não. Tâm buông lung để cho phiền não dẫn dắt, không còn bị biết gì đúng sai nữa. Vị hành giả trình tiếp nói với thiền sư rằng là khi ngồi nghe câu chuyện sư bạn kể, tâm bên trong sinh hoạt rất mạnh, rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc tiếp nối nhau. Thiền sư nói thấy được như vậy rất tốt, tâm vận hành một cách tự nhiên theo chính nó. Thưa sư, vì vậy con càng lúc con càng hiểu tại sao Phật cấm chư tăng không được sờ đụng người nữ dù cho một em bé. Đức Phật rất hiểu rõ phiền não. Vì đây Đức Phật mà chế định là người các vị tỳ khưu không có được đụng tới người nữ là tại vì như vậy. Vì vậy Đức Phật hiểu rất rõ phiền não. Cái chuyện không phải là đụng tới người nữ là mình coi thường người ta. Đó người Tây đó họ cứ hiểu lầm á, họ nói các sư không tới gần người nữ là tại vì coi thường, không phải. Các sư muốn bảo vệ các sư thôi. Và cái này là cái giới luật của Đức Phật, và Đức Phật hiểu rất rõ là phiền não mà. Ví dụ như sư thấy bên Mỹ mấy người mà không phải Phật tử nhưng mà họ người trong xóm rồi họ gặp mình á, họ coi mình cũng giống như người thường đó. họ tới họ cũng ôm họ hung rồi vậy đó, sư không chịu, sư không hung. Có một cái bà có một lần sư đi răng nhà băng đó quý vị, thì bà đòi tấp tay bắt tay sư cho được, mình tới mình nhờ bà công chuyện, cái sư lanh trí bà mới đưa tay bà bắt cái sư tấp tay đi chụp vậy, thì nói cái này là tấp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng thiện, nói vậy. Mình phải lanh trí ở trong thôi, họ coi mình là giống như người thường, cái đó cái chuyện tự nhiên, cái văn hóa của người ta như vậy. Bây giờ nó có một vị hành giả khác thì cái đau, nhưng mà trong cái đau nó có cái phiền não, thì sẵn đây thiền sư nói luôn, khi đau sanh lên lúc ngồi, đây cái vị đại trình nói, tâm biết thân đang đau nhưng không có thái độ xua đuổi, muốn đau giảm hay biến mất, chỉ quan sát tâm đang phản ứng với cơn đau. Tâm suy nghĩ như thế này, cơn đau này đâu có gì so sánh với cơn đau mà mình đã trải qua, cô đã bị ung thư đó quý vị. Đau là hiện tượng tự nhiên đến rồi đi. Thưa sư, nếu tâm không suy nghĩ đúng hay có thái độ chân tránh, phiền não sẽ sanh lên lúc đau. Thì sư trả lời, đó là lý do hành giả phải để ý tới tâm suy nghĩ của mình. Tâm suy nghĩ không ngừng và đa số là tà tư duy. Thiền tập là gì nếu không phải là chuyển tâm từ bất thiện sang thiện? Khi nhận ra tâm suy nghĩ bất thiện sớm, nó sẽ đổi hướng từ ác sang thiện. Khi nhận ra thì có thể chuyển, không nhận ra nó sẽ đi theo chiều bất thiện của nó và càng lúc nó càng mạnh đó. Đó thì sẵn đây thì thiền sư nói theo, cô nhớ là cô phải để ý tâm của cô phải. Cái tâm của mình nó toàn là suy nghĩ bất thiện không? Nó là gì đó? Nó là hễ mạnh hễ nó đã là tâm là phàm rồi đó, thì không thể nào mà suy nghĩ thiện được hết. Suy nghĩ thiện rồi suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ thiện bất thiện, luôn luôn là như vậy. Bây giờ sư đọc một bài pháp này nói về tâm si đó quý vị. Thì đây cái bài pháp của một vị mới trình đây thôi, nhưng mà yêu cầu sư đọc để mà gì đây coi thử là có hiểu những cái gì mà thiền sư giải thích không. Vị này nói là, thưa sư, con đi kinh hành thấy suy nghĩ phiền não sanh lên rất là nhiều, tâm muốn kiểm tra xem tâm si hoạt động thế nào. Thấy si xuất hiện dưới dạng lo lắng, sợ hãi, buồn bã, hối hận, ích kỷ, tham lam, và rõ nhất là tâm tôi chấp tôi ta. Con đi kinh hành như vậy mà con quan sát để coi thì tâm si của con nó hoạt động như thế nào, thì con thấy nó xuất hiện với nhiều hình thức, xuất hiện với dạng lo lắng này, sợ hãi này, ích kỷ này, tham lam, mà nhất là chấp tôi ta trong này. Trường sư trả lời, tất cả phiền não đến là do si, tâm si không thấy được, phải có trí tuệ mới nhận ra si. Đúng ra là hành giả không thấy mà si làm mình tin vào bản ngã. Mình không thấy cái tâm si, nhưng mà vì si nó bắt mình muốn bản ngã, mình thấy nó suy nghĩ bản ngã, do đó mình nói là mình thấy tâm si. Khi thấy là do có chánh niệm, nhưng chánh niệm không đủ để dẹp si, si vẫn có mặt đó. Khi thấy si thì không phải si, tâm si làm việc của nó, nhưng không biết chính nó là si. Quý vị thấy hay không? Mình nói là đây là tâm si này, quý vị nó đang lo lắng, đang sợ hãi hoặc là chấp tôi ta. Nhưng mà thiền sư nói rằng, đúng ra hành giả không thấy tâm si, mà chỉ nghe tâm si nó nói về bản ngã. Khi thấy là do có chánh niệm, chánh niệm thì không đủ để dẹp si, bởi vì chỉ khi nào có trí tuệ thì si mới chấm dứt mà thôi. Khi thấy si thì không phải si, tâm si làm việc của nó, nhưng không biết chính nó là si. Nên vì vậy si được gọi là không biết, cái gì sai nó nghĩ đúng, cái gì đúng nó nghĩ sai. Câu hỏi tiếp, khi thấy rõ tiến trình hoạt động của tâm, con thích thú vô ngồi thiền. Đang đi kinh hành thì bây giờ vô ngồi thiền. Khi thấy rõ tiến trình sẽ học con ngồi thiền. Lúc con ngồi thấy những dòng suy nghĩ vẫn diễn ra, nhưng niệm định tuệ mạnh nên đưa tâm về hiện tại, phiền não bị cắt đứt. Thiện tâm cũng thế, trong thiện tâm này có tham và bản ngã. Trả lời, thiện tâm nhưng trí tuệ yếu vẫn có bản ngã như thường. Ví dụ mình suy nghĩ về những cái chuyện phước đức, trong này cũng có bản ngã, tôi muốn làm phước, hoặc trả là tôi đi hành thiền, thì đó là những cái thiện tâm đấy, nhưng mà trong này là bản ngã nó gieo vô. Vì vậy ở trong cái chữ mà thiện tâm ở đây á, thường xưa lần nói là phẩm chất của tâm rất là quan trọng. Mình nói thiện vậy nhưng mà đó thiện não nó gieo vô rồi đấy. Tiếp đến, tâm ở trạng thái yên khinh an, những suy nghĩ vẫn diễn ra nhưng liên tục bị quét sạch, tâm sống trong hiện tại. Sau đó con đặt câu hỏi, tại sao trí tuệ luôn luôn đưa tâm về phút giây hiện tại? Tiếp tục quan sát, tiếp tục chánh niệm, con thấy khi sống trong hiện tại thì tâm như được bảo vệ bằng một bức tường vững chắc, không cho phiền não thẩm nhập, tham sân si tới bị chặn lại và quét sạch. Thiền sư nói được. Con đặt câu hỏi, làm thế nào cho chánh niệm được mạnh và liên tục? Con nhận ra rằng phải tập cách nghe, nhìn, ngửi, nếm bằng chánh niệm. Nghĩa là lúc ấy nghe chỉ là nghe, nhìn chỉ là nhìn, vị chỉ là vị. Nhưng nhận ra rằng điều này không dễ, vì tâm luôn luôn chấp tôi ta, chấp ngã nên bị dính vào các dòng suy nghĩ và tâm luôn luôn thất niệm. Vị này nói rằng là đó, muốn làm sao mà cái chánh niệm và trí tuệ cho liên tục này. Thì muốn chánh niệm và trí tuệ liên tục thì khi mình nghe nó chỉ là nghe, khi mình thấy chỉ là thấy, khi mình nếm chỉ là vị mà thôi. Nhưng mà con nhận ra là không có dễ. Bởi vì sao? Bởi vì luôn luôn bản ngã nó chen vô, chấp tôi ta nó chen vô, và hễ mình chấp tôi ta thì nó đồng hóa cái này là mình tôi ta. Thì sư trả lời, chánh niệm trong nghe, trong thấy, trong ngửi, trong nếm đâu có đủ để hiểu. Trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Đây là kết quả, đây là trí tuệ. Như vậy cái chữ mà nói thường sư nói rằng mình tu để cho trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, thì tu thôi, chánh niệm thôi chưa đủ, mà phải có trí tuệ. Trí tuệ thì nó hiểu rằng trong cái thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe. Bổn phận của hành giả là không phải là làm sao để nghe chỉ nghe, thấy chỉ thấy, vì đó là chức năng của trí tuệ. Khi trí tuệ đầy đủ sẽ giúp mình hiểu điều này thôi, chứ không cố gắng mà được. Hãy tiếp tục giữ chánh niệm lúc thiền, cũng như nuôi dưỡng và phát triển sự tu tập, giúp cho phẩm chất của tâm càng ngày càng thánh thiện. Nhớ lời thầy dạy, nhớ kiên trì và nhẫn nại, con tiếp tục tu tập. Khi thất niệm, con tâm nhắc nhở trở lại chánh niệm. Con tự hỏi tại sao mình thất niệm? Tại vì suy nghĩ đến, tâm đồng hóa với suy nghĩ, rồi suy nghĩ lung tung. Tại sao chánh niệm trở lại? Tại vì mình nhắc nhở mình hoài. Thì tôi nói rất là đúng. Tiếp tục quan sát, thấy chỉ có tâm thân sinh hoạt, không có ai hết. Nhưng sự hiểu biết này còn quá yếu, cho nên có chuyện vẫn chấp ngã và phiền não vẫn sanh lên như thường. Thưa thầy, làm sao để hiểu sự biết về không có ai mạnh hơn, hiểu rõ hơn về lý vô ngã? Muốn hiểu lý vô ngã thì phải hiểu rõ nhân quả. Hiểu lý nhân quả một cách tường tận nhiều lần phải hiểu lý vô ngã. Như vậy thông thường người ta nói đi, mình hiểu vô ngã thì mình biết là trong này không có tôi, không có ta. Nhưng mà thực sự đó không phải vậy đâu. Hiểu lý vô ngã tức là mình thấy cái này là nhân, cái này là quả, cái này là nhân là quả, nhân là quả. Ví dụ như hồi nãy mình nói, thầy kêu nói rằng là khi thấy một đối tượng là một người nữ, tâm ái trong người nó khởi sanh. Tại sao nó khởi sanh? Là bởi vì nó tà kiến, nó cho cái này đối tượng là tốt. Đó, nhân quả là vậy. Để tới một cái là tự động nó nhảy lên liền tức thì, là tại vì mình thiếu tu. Tâm mình luôn luôn còn phiền não mà còn tà kiến mà. Còn chấp tôi ta vì vậy, khi mà nó thấy đối tượng là nó suy nghĩ tầm bậy, khi tầm bậy là tự nhiên phiền não khởi sanh, ái khởi sanh. Thưa thầy, con nhớ đây là cái đề là sư trình lại với thiền sư. Vì tại vì sư đang quá vì lý vô ngã. Sư nhắc thiền sư một cái câu chuyện là một vị hành giả Việt Nam tới đây gặp thiền. Lúc đi lên thiền đường vừa tới thiền sảnh, hành giả thấy một vị đi trước mặt nhảy cẳng lên và la hốt hoảng. Rồi có ai đó la nhện. Con nhìn về hướng người la thì thấy một con nhện rất là lớn nằm ngay ở chính giữa cái đường đi. Tâm con tức thì suy nghĩ nên đem con nhện vô chỗ an toàn đi vì nó đang nằm giữa đường đi. Tâm nghĩ chỉ tức thì người cúi xuống liền, tay đưa về phía nhện, dùng cây đèn pin có trên tay để đẩy nhện đi, nhưng mà vừa tới gần nó thì con nhện bỏ đi. Tâm xử lý tình huống rất nhanh chóng, không kịp niệm, không kịp chánh niệm. Như vậy thì con thấy rằng cái sự mà chánh niệm liên tục mới bắt được cái tâm. Bởi vì thấy cái người kia la một cái là con nhìn ra là con thấy con nhện, là tự nhiên con trồm tới phía trước. Rồi lúc bây giờ là cái tâm của con cũng cẩn thận nữa, nó nhớ là cầm cái đèn pin đừng có thò tay mà đụng nó. Thì rất may là chưa tới gần là nó đã đi rồi. Thì cô này, cô trình với sư, cô nói tâm con lúc bây giờ rất là yên ổn, nó biết phải làm cái gì, con thấy nó tính toán ở trong này, nhưng mà không có chánh niệm. Bây giờ thầy nói nhận ra tâm quyết định là đã làm gì rồi đấy. Khi tâm mình nó quyết định cái gì, mình thấy tâm nó quyết định là rồi, là câu chuyện đã xong rồi. Rất vì tâm rất nhanh. Tôi khuyên hành giả nên tập như vậy trong sinh hoạt hàng ngày. Hãy để ý tới sinh hoạt của tâm, hành động của thân. Sinh hoạt của tâm tức là tác ý đó. Tác ý, hành động của thân, tác ý, hành động của thân. Bất kỳ cử chỉ và hành động nào, từ từ cô sẽ hiểu thế nào là lý vô ngã. Bởi vì con này cô nói rằng là nhanh quá là con không thấy kịp. Mặc dù con thấy trong tâm con nó tính toán rất là kỹ, và mình thấy nó làm rất là hợp lý, nhưng mà con nhìn không thấy, không có chánh niệm, không theo dõi được. Thì trường sư nói vậy thì bây giờ cứ mỗi hành động mình để ý đi, trong này nó có cái tác ý, tức là một cái sinh hoạt cái tâm, thì tự nhiên cái thân của mình đi theo tâm, có tâm thân đi theo. Vâng, ở đây tôi cũng giải thích như vậy, đó là lý vô ngã. Cứ quan sát hoài, hành giả ngộ ra mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Một đôi khi hành giả duy trì chánh niệm, hành giả thấy rõ đối tượng không phải là tôi hay ta, và nói rằng tôi đã hiểu thế nào là vô ngã. Đây ví dụ cái này là nó hơi lớn, hơi cao này. Thì thiền sư nói rằng có nhiều vị họ quan sát và thấy luôn luôn là có tâm biết và đối tượng, tâm biết và đối tượng, tâm biết và đối tượng, không có ai hết. Và thấy rất rõ ràng là đối tượng là không phải là mình này. Tất cả những suy nghĩ không phải là mình này. Cảm xúc, cảm giác không phải là mình. Thì tâm mình chánh niệm thấy mà. Như vậy những cái này không phải là mình. Thì những người này cũng nói rằng con hiểu rồi đấy, đối tượng không phải là ta. Đối tượng là cái gì tách rời hoàn toàn khỏi thân này, nó không phải là tôi. Tuy nhiên đây không phải là sự hiểu biết hoàn toàn của lý vô ngã. Bởi vì rất nhiều hành giả quan sát và thấy đối tượng thay đổi liên miên, nên không thể vịnh vào đó để nói đối tượng là tôi hay ta. Nhưng tâm quan sát thì thế nào, vì vậy vị này không biết và vẫn rằng tôi đang quan sát. Như vậy nó có hai cái, một cái là cái đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Thì cái người mà mới tập thấy đối tượng nó thay đổi, ông nói tiếng động chẳng hạn, mình thấy tiếng động rất là nhiều mà nó thay đổi hoài, sanh diệt rồi. Bảo cái này thì chưa phải là chân đế, còn khái niệm thực tế ở trong đó. Đó thì họ thấy như vậy, họ thấy cái tâm nó để ý đến cái đối tượng này và họ nói đúng rồi, đối tượng là không phải gì của mình hết trơn á. Nhưng mà thiền sư nói rằng họ quên một cái khác nữa là cái tâm này, họ có còn nghĩ cái tâm này là của tôi và tôi đang quan sát. Nhưng tâm quan sát thì thế nào, vị này vẫn còn chấp tôi ta ở trong này và nói rằng tôi đang quan sát và tôi đang trách nhiệm. Tiếp tục tu tập, hành giả sẽ nhận ra đối tượng và tâm thay đổi liên tục, thân và tâm có mối tương quan nhân quả rất chặt chẽ, chúng vận hành khi điều khiển đủ, chỉ chẳng có ai trong này cả. Rất nhiều hành giả Việt Nam trình cho tôi và nói rằng họ thấy không tôi không ta, tôi quay lại, không tôi không ta thì cái thân và tâm này là cái gì? Bạn nói không tôi không ta, vậy cái này là cái gì đây? Thì chỉ cái thân tâm này. Chúng ta cần tu để hiểu bản chất của thân tâm, mối tương quan nhân quả, sự vận hành của chúng, từ đó hành giả hiểu tất cả đều là nhân quả. Và đây là cái phần mà hành giả trình thêm với thiền sư. Thưa thầy, con có trình, nếu biết được sống trong hiện tại thì thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, thưa như vậy đã đủ chưa? Khi mà con duy trì chánh niệm, con sống trong hiện tại thì con thấy rằng là có cái mối tương quả giữa thân và tâm này, nghĩa là có tâm suy nghĩ cái gì, nó có cái tác ý cái gì, thì có thân nó có hành động, đó là một cái tương quan nhân quả. Thật giả là mình thấy là cái tâm mình, cái thân mình nó đau thì cái tâm của mình nó buồn bã, và tâm mình buồn thì thân mình ăn uống không được. Đó là mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Thì cô này nói rằng là nếu như mà sống trong hiện tại có trách nhiệm sẽ thấy tương quan nhân quả và rõ rệt, như vậy đã đủ chưa? Đủ rồi. Thưa sư, mỗi khi tâm có chánh niệm thì bắt thức dậy 1 hay 2 giờ sáng. Bây giờ một tâm khác thức dậy, nhưng tâm khác lại nói kêu ngủ chết đi, và khi ngủ thấy mơ toàn chuyện phiền não. Con dặn con rằng con ngủ cũng phải ráng duy trì chánh niệm, nhưng không làm được, vậy con tập có gì sai không? Cô này nói rằng là khi mà con có chánh niệm á, sống trong hiện tại á, thì làm như cái tâm nó thức à, nó không muốn ngủ, có 1-2 giờ sáng này nó kêu vậy à, nhưng mà một cái tâm khác nó kêu nó cứ ngủ đi. Và khi mà con nghe lời nó mà con đi ngủ thì con thấy trong giấc ngủ con nó toàn là mất tình mơ từ chuyện phiền não không à, như vậy là con tập có sai không? Nó làm như vậy có đúng không? Thì tôi nói khi ngủ thì không duy trì được chánh niệm. Vì vậy khi mình ngủ tâm si, tâm si rất là nhiều, vì vậy mình thấy phiền não trong đó. Thưa sư, khi có chánh niệm thì thấy mình sống trong hiện tại nên thích thú muốn tiếp tục tập, nhưng thấy một mệt do dậy quá sớm, thích thú này có bị tham gian không? Con thấy con rất thích tập đó, nhưng mà ráng tập thức dậy sớm thì tâm trong này nó phiền não quá, nó cứ kêu đi ngủ à. Như vậy là cái tự thích thú này phải là có tâm tham không? Thì tôi nói thức dậy 1-2 giờ sáng được sớm quá rồi, nếu thích thú thật sự tâm trong sáng thì nó không thích ngủ tiếp. Trường hợp này hành giả nên đi ngủ lại. Thì tôi nói rằng là đó, khi mình tập mà tới một lúc mình có tới rồi đó, cái tâm mình nó rất là sáng suốt, tâm nó không cần ngủ nhiều, nó tự động vậy à. Đó, thì sư còn dặn nói là ví dụ chẳng hạn bây giờ quý vị mà muốn thức dậy sớm á, ngày mai quý vị 3 giờ sáng quý vị muốn dậy ha, quý vị nằm tới khi ngủ quý vị nói quý vị 3 lần thôi, mai 3 giờ dậy, 3 lần thôi, đừng nói nhiều quá ngủ được, mà nói ít quá nó quên, nó đúng 3 lần vậy, ngày mai 3 giờ dậy, đúng 3 giờ nó dậy cho con. Là tại sao mình quên nhưng mà tâm mình nó nhớ? Vì vậy thì cứ nói rằng khi cái tâm của mình mà nó thật sự là nó thức được rồi đó, nó sáng suốt, nó tỉnh táo rồi, lúc đó là mình không cần muốn ngủ, nó khỏe ghê lắm, cái trạng thái tâm rất là khỏe. Vì vậy khi mà cái tâm mình thúc mình đi ngủ, à mình nên đi ngủ đi, điều đó có nghĩa là mình không có đủ giấc rồi đấy. Thưa sư, con tập như vậy có được không? Xin ngài cho con một lời khuyên. đừng cố gắng làm một cái gì cả, hãy để cho tâm trưởng thành và già dặn một cách tự nhiên, tâm sẽ tự động làm việc lấy, hành giả không cần làm gì hết. Cô bị nghe cái lời khuyên này nè. Bây giờ đó con tập như vậy đó, thì xuyên con nên thực hành tiếp cái gì nữa, nên làm cái gì tiếp nữa. Thiền sư nói là cái bản chất của sự thực tập đó, là không làm cái gì hết, gọi là không có doing, doing là làm, being là sống trong hiện tại. Nguyên tắc của sự thực tập không làm một cái gì, tức là doing, mà hãy có mặt hay biết trong những gì đang xảy ra là being đó. Vì vậy cái lời khuyên là đừng cố gắng làm một cái gì hết, để cho tâm trưởng thành và già dặn một cách tự nhiên, tâm sẽ tự động làm việc lấy, hành giả không cần làm gì cả. Khi mà tâm nó già dặn, nó gì đây, nó trưởng thành rồi đó, tâm là tâm trí tuệ. Tâm trí tuệ là tự nhiên trí tuệ nó chỉ cho mình làm. Thành ra có một sư nó qua đây tu giao duyên, rồi thưa với thiền sư rằng là con ngồi đây mà con cứ được cái thơ của bạn con đó, Việt Nam á, bạn gái rồi cái gì, nói rằng là bây giờ nó thương quá, nó thương rồi đó, nhắc nhở con là chuyến này một xuất gia giao duyên về là phải cưới rồi cái nọ. Rồi bây giờ đó cô, bây giờ cô đổi ý, cô nói con phải về bây giờ, trong thôi nếu mà con về bây giờ là con thấy sẽ gì đó, cô sẽ đổi ý rồi cái nọ. Ở thầy sư nói thôi bây giờ đó không phải là một cái vấn đề nó có một cái giải pháp đâu, một cái vấn đề nó có rất nhiều giải pháp. Bây giờ sư đừng có cần phải suy nghĩ gì hết trơn á, suy nghĩ là người ta cần sư phải không, người ta muốn sư về phải không. Bây giờ sư tu đi, sư tập đi, sư ngồi yên, sư suy nghĩ qua kỹ. Lúc bây giờ trí tuệ sẽ giúp sư trả lời cái câu hỏi là con nên về hay không nên về. Bây giờ sư đi mà sư học ra trường rồi phải không, bố mẹ sư muốn sư qua đây tu giao duyên 3 tháng, rồi khi mà giao duyên rồi thì mới đi về bên kia, mà đi lấy vợ lấy chồng để làm cái gì đó. Rồi bây giờ đang ngồi bên này mới tu là bồ bên kia kêu rồi, anh về đi, về đi, về đi, sợ ông này đi luôn. Mà ai mà đi luôn đâu, cũng tính về mà. Thì sư nói những lúc đó mình phải thành thiền đi, để cho tâm mình yên, tâm mình yên rồi nó sẽ cho mình cái lời giải đáp. Có một năm nó có một sư cô tới đây, sư cô này là bên khắc sĩ đó cái gì, cô cũng lớn hạ cái lắm, cô học lâu tiến sĩ bên Ấn Độ rồi cô đi về đây. Cô về đây thì lúc đó là tháng mùa đông, sư không có mặt ở đây, thì cô thấy hành giả cần người phong dịch thì cô đứng ra cô phong dịch dùm, cô phong dịch mà cho các vị tu tập đến sư làm vậy đó. Thì trong khi mà cô ở đó, ở đây đó, thì cô kêu gọi mấy cô phụ nữ trẻ trẻ là một người hùng xương biết bao nhiêu, lúc đó thì nhớ được như 20 đô thì phải, để mà làm cái tăng. Là vì lúc đó là hành giả người Đại Hàn với người khác đó, họ có tiền nhiều quá mà Việt Nam mà nghèo. Việt Nam có tiền ra thấy là thấy toàn là người Đại Hàn, biết là người nào không, mà còn Việt Nam thấy. Thì cô mới nói mấy em ơi, thì bây giờ nếu mà một cá nhân một người nào làm được thì mình làm tập thể đi, trong thôi chẳng lẽ mình ăn của người ta hoài là kỳ lắm. Cô nói như vậy. Rồi mấy cô kia cứ có bắt buộc, có bắt buộc một người gộp góp 20 gì đó, sư nhớ rồi. Thì lúc mà khi mà sư qua đó thì mấy cô lại than với sư, nói rằng là thưa sư, tụi con qua đây tiền ít quá đây, mà sư cô kêu mà không, sư cô giúp mà sư cô kêu mình nộp tiền mà mình không nộp cũng kỳ quá, mà tụi con rất là thiếu tiền, cần phải mua cái này cái kia rồi vậy đó. Thì thôi bây giờ sư nói làm sao, sư cô trả lại cái tiền đó. Thì sư lên sư nói mấy cô đó khổ than với tôi vậy đây, mà sư cô ơi thôi bây giờ phải trả lại đi. Thì sư cô rất ham, đưa rồi là tiền, rồi đưa rồi là tiền ra cá múc được cái nọ, tôi đặt đổi trên rồi. Tôi chuyện cái tay thầy sư, sư cũng nói nữa, không biết tại sao thầy sư biết. Thầy sư hỏi sao vậy, có chuyện gì thì sư trình bày câu chuyện. Cái thầy sư nói trả lại cho người ta, người ta đa nữa, tức là người ta phải hoan hỉ, người ta đa nam thì có phước, còn cô cái này là cô ép buộc người ta rồi. Quý vị biết thầy sư nói xong rồi cô trả tiền lại. Vài ba bữa sau rồi cô dọc, cô sắp đồ đạc mềm bùng ra, cô giặt cô vũ rồi vậy. Rồi cái cô mà thông dịch cho thầy sư á, lúc đó là có cô thích hết này, mắt hết ở đây này. Cô đã, bây giờ cô qua này, cô người Singapore này. Cô mới dịch, cô mới hỏi lại, cô hỏi sư, cô nói này, thì cái cô điên đó làm gì, cô sắp sửa đi phải không? Tôi nói không, tôi đâu có biết đâu, cô nghe cô nói cái gì đâu. Nó có, sáng này tôi thấy cô đem mền, đem bùng ra, cô quét, cô làm, cô dọn dẹp, cô phòng cô thì vậy. Tôi nói tôi không biết, cái cô tót lên, cô đọc, cô thầy, khoảng thầy qua thử có, thầy nó cũng cô không biết đâu. Cái sư thầy mới kêu sư thầy kêu nói, chút xíu á, ăn cơm xong đó, sư lên đây đi từ. Thế nào mà nếu mà cô đi về thì cô cũng lên đây, cô chào tôi. Thì sư có mặt đây thì tôi nói chuyện, để qua chuyện sao là bây giờ đừng có giao cô làm cái gì hết trơn nữa, để cho cô tu. Đó là cái plan của thiền sư đó, cái thiền sư gì đấy, kế hoạch như vậy. Thì buổi trưa dùng cơm xong thì sư cũng lên gặp thiền sư, thì sư ngồi cầu thang chờ ông đang tiếp khách ở diễn biết, thì thấy mà đi lên cười, gặp sư cười óc ép sư. Sao nghe nói sư cô đi về hả? Nó dạ đi về rồi, phiền tháo quá về rồi. Cái rồi cái lên gặp rồi cái sư trầm thính, sư không nói gì hết, lên gặp thiền sư. cái thiền sư chứ cũng ngồi đó nữa. Cái thiền sư nói thôi bây giờ đó, cái chuyện cô nói thì đúng rồi đấy, nhưng mà có một cái chuyện mà sư muốn hỏi cô, để cho bây giờ cô đi về cô đi đâu, cô đi cách nào, phương tiện nào. Thì nói là tôi thuê chiếc taxi, tôi ra ngoài bạn tôi ở trường đại học nào đó, tôi chen một cái phòng tôi ở đó, tôi chờ vài ngày tôi bút vé rồi tôi về Việt Nam. Cái thiền sư nói mình về tu rồi mình làm gì thì vậy, cô là sư cô mà lớn hả nữa, thôi chờ ở đây đi, thôi bây giờ sư khuyên như thế này, bao nhiêu câu chuyện gì giao hết cho sư Trí Dũng đi, còn bắt đầu từ giờ phút này cô ở đây cô tu giùm sư 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày, đừng làm gì hết, tu tích cực đi, đi ngồi tâm tích cực, rồi sau đó một tuần nữa là 3 ngày 4 ngày 5 ngày gì cũng được, tùy theo sư cô. Nếu mà sư cô đổi ý, sư cô trở lại để cho sư biết. Còn sư cô không đổi ý là sư hoan hỷ lắm, sư kêu chùa, sư yêu cầu ở nhà chùa đem xe đưa rước sư cô đi đâu đó, ra phía trường cái đồ muốn làm gì làm, nó đàng hoàng tử tế hơn. Sư cô cứ tính đi, cô thấy cũng có lý, cái cô tu, cô ở lại cô tu, tu một ngày hai ngày tới ngày thứ ba cái lên gặp thiện sư giả, thôi vậy con đổi ý sư, con đổi ý rồi. Tại sao con đổi ý? Dạ bây giờ con tu rồi, con tâm con yên, không kệ nữa, tùy duyên thôi. Mô Phật xa đúng xa đúng xa đúng.
Dẹo giống quá, dẹo giống quá.